thực hành cũng có hai hạng. À, bây giờ mình mới biết mình như thế à, ha. Thực hành có hai hạng, là thực hành chỉ mong cầu giải thoát chứng quả A La Hán duyên giác cho mình mà không giải thoát cho người. Một hạng là cầu vô thượng Bồ Đề, trì kinh Đại Thừa, lợi người, lợi mình. Đó là hạnh gì? Hạnh Bồ Tát. Đó là tối thân. Bây giờ các vị hãy tự suy ngẫm mình thuộc vào hạng người nào. Cho nên khi các vị đi chùa, các vị phải biết mình là thuộc hạng nào. Bởi vì mình cứ nói rằng mình thọ Bồ Tát giới, là tâm, là sơ phát tâm, là đi theo con đường của Phật, lúc nào cũng lấy chúng sanh làm trọng, không bao giờ tổn hại chúng sanh. Bởi vì tổn hại chúng sanh, tổn hại hữu tình, là mình tổn hại cái từ bi tâm của mình. Cho nên ngày đầu tiên các vị có nghe Thượng Tọa Giáo Dục có nói không? Cái phạm giới, thật sự ra đánh mất Bồ Đề tâm mới là phạm giới của Bồ Tát, đó là giới nặng nhất. Cho nên xin kể cho các vị nghe một cốt truyện. Vào thời của Đức Thế Tôn, Ngài Ca Diếp, Ngài đang thuyết giảng cho 60 vị tỳ kheo. Biết Ngài Ca Diếp không? Dạ. Ngài khổ hạnh đầu đà đó, đệ nhất. Ngài thuyết pháp cho 60 vị tỳ kheo, 60 vị tỳ kheo đó sẽ chứng đắc A-la-hán. Nhưng mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tới, Ngài thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Bồ Đề Tâm. Thì các vị biết rồi, trình độ 60 vị A-la-hán kia chỉ có thể là chứng quả A-la-hán, 60 vị tỳ kheo kia chỉ có thể chứng quả A-la-hán là tiểu thừa thôi, là thanh văn A-la-hán thừa thôi. Nhưng mà khi nghe Ngài Văn Thù Sư Lợi nói về Bồ Đề Tâm, các vị đã thối tâm, sanh tâm tà kiến, hủy bán. Thì tức là sao? Đọa địa ngục. Thì lúc đó Ngài Ca Diếp mới tới thưa Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại làm điều như vậy? Thì Đức Phật nói rằng: phương tiện thiện xảo của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chỉ có Phật biết. Thì Đức Phật mới nói: nếu Ngài Ca Diếp mà thuyết pháp độ cho 60 vị tỳ kheo kia mà chứng quả A-la-hán, 60 vị tỳ kheo kia chứng quả A-la-hán rồi mà khi mà thâu thần nhập Niết Bàn, đi vào đại định của Niết Bàn, vô lượng vô lượng vô lượng vô lượng kiếp mới xuất định. Mà trong khi đó Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát gieo cái nhân chủng tử Bồ Đề vào cho 60 vị đó, 60 vị tỳ kheo đó sanh tâm hủy bán, đọa địa ngục. Thì sao? Khi trả hết cái quả địa ngục, Ngài Văn Thù sẽ đón nhận và dạy dỗ tuần tự tới vô thượng Bồ Đề thành Phật còn nhanh hơn là cái thời gian 60 vị A-la-hán mà xuất định. Khi thành Phật thì sao? Vô lượng chúng sanh sẽ được an lạc. Các vị hiểu không? Đó là một cốt truyện. Cốt truyện thứ hai, cho nên khi mà nói như vậy cho các vị thấy rằng cái tâm Bồ Đề và một những vị hành Bồ Tát đạo rất là quan trọng. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa các vị đã tụng ở chùa ha, ở tự viện ha, theo quý thầy tụng, Đức Phật cũng phương tiện nói ba thừa, nhưng chung quy là nhất thừa, phải không? À, trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng có một đoạn Đức Phật tiền thân của Đức Thế Tôn là một vị vua. Ngài phụng sự cúng dường cho những bậc Bà La Môn. Tới một ngày đó, vị vua này bởi vì Ngài tin hiểu tính tâm với Đại Thừa Phương Đẳng, là kinh những bộ kinh Đại Thừa, mới ra muốn diễn thuyết cho những vị Bà La Môn này. Nhưng mà những vị Bà La Môn này hủy bán, không tin. thì vị vua này ra lệnh chém đầu. Thì lúc đó ngài Ca Diếp mới hỏi rằng vị vua này có đọa địa ngục không? Đức Phật nói không. Sát sanh tại sao không đọa địa ngục? Nhưng sau đó Đức Phật lại nói tiếp. Khi mà những vị bà la môn này mà đọa địa ngục thì sẽ khởi lên ba ý nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên, những vị bà la môn mình nó nghĩ rằng mình đang ở đâu? Thì mình đang ở đâu? Đang ở địa ngục. Thứ hai, từ đâu mà mình tới? Từ cõi người, nơi đó, thành đó. Thứ ba, tại sao mình tới đây? Là do mình hủy bán kinh Đại Thừa và bị vị vua đó giết. Mà bởi vì mình hủy bán kinh Đại Thừa cho nên đọa địa ngục. Cho nên lúc đó những vị đó phát tâm hối cải ngay. Là bởi vì biết nguyên nhân từ lý do tại sao mình đọa địa ngục là bởi vì mình hủy bán kinh Đại Thừa. Cho nên lúc đó những vị đó phát lộ sám hối. Thì Đức Thế Tôn nói rằng khi những vị đó phát lộ sám hối, tức tốc xả báo thân ở địa ngục, sanh về cảnh giới của Cam Lồ Vương Như Lai mà tu hành dài con. Thưa các vị, con đường của hành Bồ Tát Đạo nhiều khi chúng ta rất là khó nói. Có nhiều khi chúng ta thấy tắc người này phạm giới, người này kia phạm giới. Nhưng cái phạm giới, cái hình tướng nó là chỉ một khía cạnh nào. Nhưng mà cái tâm, cái mà hành Bồ Tát Đạo mới là quan trọng. Thì ngược lại, thì hôm nay chúng tôi muốn nói về Ngũ Thừa Phật Giáo. Thì tôi gom lại, tại vì tôi lấy theo cái bộ luận của ngài, không có nhiều, đây là tôi chỉ nói sơ lược thôi, bởi vì chúng ta không có thời gian. Thì Ngũ Thừa Phật Giáo thì trong cuốn Phật Phổ Thông do ngài Thiện Hoa soạn, thì tôi gom lại, thì tôi lấy theo cái một cái bộ luận của ngài Tống Ca Ba, thì ngài cũng nói là ba cái nồng cốt của đạo luận. Thì cơ bản bây giờ chúng ta nói rằng từ nhân thừa cho tới thiên thừa. Thưa quý vị, cơ bản đầu tiên thì chắc chắn ở đây thì tôi xin nói lại thôi, chắc chắn mọi người cũng đã biết rồi. Muốn trở lại làm người thì thường thường thì chúng ta hay nghe là phải thọ tam quy trì ngũ giới, phải không? Nhưng mà muốn cho chúng ta có một cái năng lực tinh tấn tu tập thì chúng ta phải trải nghiệm cái sự khổ đau và phải cảm nhận được những cái nỗi khổ ở địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cũng như tất cả các vị ở đây, đa phần là những vị lớn tuổi, các vị đã trải nghiệm được cái bệnh, cái già, phải không? Cái bệnh là cái gì? Đau nhức, mắt mờ, lưng còng, mỗi ngày đều mỏi mệt. Có cảm nhận được điều đó không? Nhưng mà khi cảm nhận những điều đó, chúng ta có nghĩ tới tu không? Cũng có, nhưng mà lúc đó thì thường thường là than cái đau không à? Chúng ta than cái đau, nhưng chúng ta không lấy cái đó để làm tu tập. Cũng như khi chúng ta nghe tới cảnh giới địa ngục, chúng ta chỉ biết rằng nào là cảnh giới địa ngục, nào có 8 cái địa ngục lớn về thuộc về hàn băng, 8 cái địa ngục lớn thuộc về hỏa, lửa và hàn, rồi chúng ta có 18 cái địa ngục nhỏ. Chúng ta nghe như vậy thôi, chúng ta không có ngồi để tư duy. Nếu bây giờ tức thời chúng ta sanh về cảnh giới đó, chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta không bao giờ để thời gian nghĩ như vậy, có không? Chúng ta chỉ luôn luôn có một cái cặp mắt tò mò, ô thấy người kia là một người ăn mày, ô con chó kia nó ghẻ lỡ, nó đau, nó khổ, người kia sao bệnh tật đau khổ. Nhưng chúng ta ít khi nào nghĩ rằng nếu mình là con chó ghẻ đó, mình như thế nào? Mình là một người già tật bệnh đi đó, mình như thế nào? Chúng ta có nghĩ như vậy không? Không, chúng ta chỉ tò mò nhìn rằng ô thì nó là như vậy. Nếu chúng ta nghĩ mình là đối tượng đó